Võ Động Thiên Hà, chương 536, Tạo Hóa Thần Điện, góc truyện audio.com. Ô Lan lần này đến, mang tới cho Vân Thiên Hà một tin tức xấu khá gay gâu cùng với một tin tức tốt phấn chấn lòng người. Thế lực cường đại trong di sinh giới đã bố trí một âm mưu tại man hoang thế giới. Mưu đồ của bọn chúng, nếu như không đạt được lợi ích thì những bố cục mà họ sắp đặt nghìn năm nay sẽ mất đi ý nghĩa. Mà lợi ích đó chính là sự vĩnh sinh, nhưng rốt cuộc thứ gì có thể khiến chúng đạt được vĩnh sinh? Vân Thiên Hà phỏng đoán, nếu như bọn chúng muốn mưu đoạt đế mạch chi thực của Đông Vực quả thực cũng hợp lý. Thế nhưng đế mạch chi thực đến tột cùng là thứ gì? Vấn đề này Vân Thiên Hà đã hỏi qua Ô Lan, nhưng Ô Lan cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thực ngay cả Quỷ Hoàng cũng không rõ đế mạch chi thực cụ thể có hình dạng ra sao, bởi vì nó là thứ tồn tại mờ ảo chưa một ai thấy được nhưng chắc chắn nó có tồn tại. Các đời bọn họ làm thủ hộ, nên họ biết rằng, đế mạch chi thực này liên quan tới thiên số, liên quan tới mệnh lý, liên quan tới tạo hóa. Hiện tại các thế lực đua nhau tranh đoạt đế mạch chi thực không tiếc trả giá đắt phá hoại phong ấn hư giới, đi tới man hoang thế giới làm thiên hạ náo loạn tiến hành kế hoạch diệt tộc. Trận biến động giết chóc này, còn cả sự sinh diệt của các bộ tộc nhân loại trực tiếp quyết định sự biến hóa của quy tắc thiên số, mệnh lý cùng tạo hóa. Chỉ có những thứ từ trong vô hình sản sinh biến hóa, kẻ biết được bí mật trong đó sẽ nắm bắt lấy sơ hở, nô dịch thế giới này, nghịch cải thiên mệnh, từ đó chế tạo ra quy tắc của riêng chúng mà đạt được vĩnh sinh. Nắm giữ mệnh lý, liền có thể đạt được vĩnh sinh, đây chính là mục đích cuối cùng của đám người tham lam này. Để ngăn cản bọn chúng, từ ngàn năm trước Vân Ly Huyền Thiên đã dự đoán thời gian tới sẽ phát sinh biến số, do đó bày ra một thế cục có ảnh hưởng sâu xa để đối kháng với chúng. Tuy rằng cuối cùng ông ta chết trong tay bọn chúng, nhưng thế cục mà ông bày ra, vẫn thành công phân hóa được những thế lực này, rằng co cùng nó nghìn năm sau man hoang đại lục sắp xuất hiện một biến số trọng đại, mà biến số này chính là then chốt để xoay chuyển toàn bộ cục diện. Ô Lan cùng Ngã Nhã Na đi tới Tàng Long Đại Điện kể lại cho Vân Thiên Hà về bố cục có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa này, đồng thời chuyển đạt tới Vân Thiên Hà kế hoạch cuối cùng mà Quỷ Hoàng, các trưởng lão Quỷ Cốc bao gồm cả Đường Chấn Nam và Liên Tinh trải qua một tháng thương nghị đề ra. Thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh đoạt dưới sự ảnh hưởng can thiệp của ba phương thế lực chủ đạo Thiên U Ám Điện, Thiên Tháp cùng Trường Sinh Giáo, hôm nay các vùng ở Đông Thổ đều đã xảy ra chiến hỏa, sinh linh đồ thán. Về phương thế lực đối địch ngoài sáng, thì đứng lên khởi xướng kết thúc nội loạn, cổ vũ quần hùng tranh đấu, còn trong tối, vẫn âm thầm thực thi kế hoạch diệt tuyệt các chủng tộc. Trước mắt cổ vu tộc, linh tộc, man tộc là ba chủng tộc nhân loại trọng điểm bị thực thi diệt tuyệt cũng đã bắt đầu đấu tranh phản kháng kế hoạch diệt tuyệt này. Mà cơ thị từ xưa đã là truyền thừa của huyết mạch Thánh Hoàng, cũng là người thủ hộ đế mạch chi thực Đông Thổ, hôm nay khi thiên hạ đại loạn. Góc truyện audio.com, bọn họ cũng đã tái xuất giang hồ, dẫn dắt những thủ vệ của đế mạch chi thực phản kích tiếp tục sứ mệnh lịch sử mà bọn họ chưa hoàn thành, cải biến bố cục hỗn loạn của thiên số, lập lại trật tự, bằng vào thiên phú tạo hóa của bọn họ tu bổ chữa trị lại đế mạch chi thực đã gần tan vỡ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Vân Thiên Hà nghe xong Ô Lan thuật lại kế hoạch này. Trong lòng suy nghĩ một chút, nếu như cơ thị muốn tái xuất giang hồ tranh giành thiên hạ mà nói, bản thân bọn họ có thực lực cường đại, nhưng lại không có vốn liếng để tranh giành thiên hạ, bọn họ cần phải có quân đội, cần phải có tiếp viện, càng phải có sự trợ giúp của xã tắc thần khí. Nghĩ tới đây, Vân Thiên Hà ngẩng đầu lên, thấy Ô Lan cùng các trưởng lão đang nhìn mình, tựa hồ chờ mình hạ quyết định cuối cùng, bèn nói. Các vị trưởng lão, Quỷ Hoàng tiền bối nếu đã quyết định để cơ thị tái xuất giang hồ, như vậy ta sẽ tự thân xuất mã, đến các nơi du thuyết để đạt được sự ủng hộ của một số quân đội, phương diện tiếp tế và tình báo Viêm Hoàng có thể đảm đương, Viêm Hoàng cục toàn lực ủng hộ cơ thị xây dựng thiên hạ. Nghe thấy vậy, Ô Lan trưởng lão cùng Ngả Nhã Na nhìn nhau, lắc đầu cười, Vân Thiên Hà cảm thấy khó hiểu, bèn nói. Hai vị trưởng lão là còn gì muốn nói sao? Ô Lan trả lời, thiếu chủ, lần này chúng ta đặc biệt mời thiếu chủ đi tới tạo hóa thần điện một chuyến, tiến hành nghi thức đăng vị phong thần, trong thời gian ngài bế quan, chúng ta đã dùng danh nghĩa của ngài liên lạc với các thủ lĩnh của Nam Minh Quang Thiên, Hoa Thần Chính Giáo, Mạn Đà Tàng, Thiên Tây Lý, Nguyệt Môn, Cổ Vu Tộc, Linh Tộc, Man Tộc. Bọn họ cũng sẽ tham dự nghi thức đăng vị phong thần lần này, đến lúc đó, cựu cữu vân sách của ngài, trên nghi thức đăng vị phong thần, sẽ dùng máu của Vân Ly Thần Mạch tiến hành nghi thức tẩy lễ, để cho hai người mở ra thiên phú của thần huyết mạch. Lần này chúng ta sẽ đề cử Vân Ly Sách làm tạo hóa chi chủ của tạo hóa thần điện, thống lĩnh thiên hạ tứ đại bộ tộc. Tạo hóa thần điện đã xây dựng xong rồi sao? Vân Thiên Hà vô cùng kinh ngạc nói. Ô Lan gật đầu cười nói. Kỳ thực đây chính là công lao của tạo hóa trạc, sau khi trải qua sự tình lần trước chúng ta đã tiến hành nghiên cứu thêm về tạo hóa trạc, hiện tại đã thành công khiến tạo hóa trạc tiến hóa đến giai đoạn thứ hai. kiến lập nên một tòa tạo hóa thần điện kỳ thực chính là tác dụng của bốn chiếc tạo hóa trạc này. Vân Thiên Hà gật đầu, đột nhiên một thanh âm bất mãn truyền đến. Hừ, vì sao Thiên Hà làm nhiều chuyện như vậy, các ngươi lại để cho Vân Sách làm tạo hóa chi chủ, như vậy không công bằng. Mộng Ly sớm đã đứng một bên nghe lén, nhưng khi nghe đến đó, nàng thấy sao đăng vị phong thần của tạo hóa thần điện tạo hóa chi chủ lại không phải là nam nhân của nàng, lúc này mới mất hứng, nhịn không được từ sau bình phong lao ra chống tay vào eo, bộ dạng như ngươi còn thiếu tiền của ta. Ngả Nhã Na thấy Mộng Ly mất hứng, cũng cười nói. Nhà đầu, ngươi gấp cái gì, về Thiên Hà, đó là cơ mật trọng đại, chúng ta không thể nói được, kỳ thực chúng ta cũng không rõ lắm, việc này chỉ có Khôn Linh lão tổ là biết được một chút, nhưng hắn cũng chưa từng nói cho bất kỳ ai, nếu như thời cơ. Góc truyện audio.com, tới, không cần ai nói mọi người tự nhiên sẽ biết. Vân Thiên Hà hỏi, đã như vậy, chúng ta bao giờ lên đường đi tới tạo hóa thần điện? Mộng Ly hiếu kỳ hỏi, nói cả nửa ngày, rốt cuộc tạo hóa thần điện kia nằm ở chỗ nào? Ô Lan cười nói, kỳ thực nơi này, chúng ta đều đã đi qua, lúc trước khi biết nơi này, ta cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng Khôn Linh lão tổ dẫn chúng ta tới đó, hé mở tấm màn che thần kỳ của nó, chúng ta mới biết được nguyên lai tạo hóa thần điện vốn đã tồn tại từ thời thượng cổ, chúng ta cũng chỉ tu sửa đổi mới, trọng tổ lại một lần nữa mà thôi. Vân Thiên Hà nghe xong, cũng cảm thấy hiếu kỳ, bèn hỏi. Nơi chúng ta từng cùng đi qua, cũng chỉ có Độc Long Cốc Thanh Long Sơn để lấy ngạc tổ chi lễ. Ô Lan cười khẽ, nói. Kỳ thực di chỉ của tạo hóa thần điện nằm ngay tại Thủy Đàm ở tận cùng Độc Long Cốc đã bị phủ bụi nghìn năm. Lần trước sau khi ta cùng Bạch Nương Tử mang theo ngạc tổ chi lễ quay về Thiên Quỷ Sơn, Quỷ Hoàng liền tự mình đi thăm dò nơi này, phát hiện ra thượng cổ di tích, sau đó Khôn Linh lão tổ lại tự mình đi Thiên Quỷ Sơn, lấy tạo hóa trạc để mở ra phong cấm của Độc Long Cốc trả lại diện mạo vốn có cho tạo hóa thần điện. Thì ra là thế, chả trách nơi này lại sinh trường thiên nguyên chi thủ. Mộng Ly chợt hiểu ra. Vậy còn mấy con Độc Long? Ô Lan nói, mấy con Độc Long vốn cũng không biết nơi chúng sinh sống lại là di chỉ của tạo hóa thần điện, bất quá bọn chúng cũng rất thông minh, sau khi phong cấm của tạo hóa thần điện được mở ra chúng cũng tự nguyện làm thủ hộ thần điện, chỉ hy vọng tương lai tạo hóa thần điện có thể giúp Bích Vân gia tộc bọn chúng rửa sạch được trầm oan. Vân Thiên Hà kinh ngạc nói, nếu như Độc Long Cốc chính là di chỉ tạo hóa thần điện, như vậy Khôn Long chi quật phía sau Tàng Long Đại Điện có thể cũng liên quan tới nó, bởi vì từ Tàng Long Đại Điện này đi ra có thể trực tiếp tới được đó. Ngả Nhã Na nói, cho nên chúng ta cũng dự định tạm thời ở lại Tàng Long Đại Điện một thời gian để tham gia nghi thức Thiên Hà, ngươi không ngại chứ? Đương nhiên sẽ không, Vân Thiên Hà gật đầu, lại hỏi, vậy đã quyết định vào thời gian nào chưa? Ô Lan nói, cơ trưởng lão căn cứ vào thời gian đại tan biến, 1.5 năm sau đó chính là tròn 1.000 năm, tiếp đó 5 năm sau chính là thời gian Tinh Long Thiên Tàng xuất hiện. Nếu còn 1.5 năm, chúng ta vẫn còn chút thời gian để chuẩn bị cho việc thiên hạ náo loạn. Vân Thiên Hà nói, Ô Lan lắc đầu nói, việc này Hoàng Tổ Điện Hạ đã từng giao phó, hiện tại thiên hạ Đường Thị đang từ hưng thịnh dần dần suy sụp, cách đại loạn cũng chỉ còn 1 năm, nói cách khác 1.5 năm sau đó, toàn bộ thiên hạ đã hỗn loạn đến mức tận cùng, xã tắc tan vỡ, trật tự hỗn loạn, phương vị của đế mạch chi thực sẽ hiển hiện, đây cũng chính là thời kỳ mấu chốt nhất quần hùng tranh đoạt đế mạch chi thực, tại thời gian đó chúng ta sẽ triển khai toàn bộ kế hoạch. Mộng Ly nói, những kế hoạch này đều phải chờ nghi thức tạo hóa thần điện qua đi mới triển khai, vậy hiện tại chúng ta sẽ làm gì? Ô Lan nói, sau khi triển khai kế hoạch chúng ta sẽ phải nghênh đón từng đợt sóng cường đại của địch nhân, lúc đó cũng là lúc phong ấn. Góc truyện audio.com, cánh cửa hư giới của di sinh giới mở rộng, sẽ có một nhóm người hạ giới, cho nên phải thừa dịp lúc này địch nhân còn đang chuẩn bị, chúng ta phải nắm chắc thời gian để củng cố thực lực bản thân. Phong ấn cánh cửa hư giới mở ra, nếu như thực sự có cường giả hạ xuống, bằng thực lực của chúng ta phòng chừng rất khó đối phó, ta cần phải thừa dịp những tên kia chưa xuống, đột phá thiên cảnh mới được. Mộng Ly nói xong, không khỏi liếc mắt nhìn Vân Thiên Hà, lặng lẽ truyền âm nói. Ngươi đột phá địa cảnh mà không nói cho ta, để xem đêm nay ta thu thập ngươi thế nào, hừ hừ. Mộng Ly vừa mới dứt lời, Túc Giao vốn không nói lời nào đột nhiên đỏ mặt, sóng mắt lưu chuyển nhìn Vân Thiên Hà thấp giọng nói. Phu quân, việc của tình báo doanh thiếp thân đã xử lý bàn giao xong rồi, thiếp thân muốn. Nói đến đây, Túc Giao cúi đầu, thanh âm càng lúc càng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Thiếp thân cũng muốn có một hai từ, cách chương.